tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, xây chùa để kinh doanh Phật, tham nhũng tâm linh, xây tượng Phật để móc tiền dân, du lịch sinh thái tâm linh hay du lịch phá sinh thái, phá tâm linh, tệ nạn nhân danh xây dựng chùa chiền hay công trình tôn giáo tín ngưỡng để phá rừng, xây dựng các khu gọi là du lịch tâm linh đã trở thành một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam từ nhiều năm nay. Đầu tháng 6 vừa qua tại Quốc hội Việt Nam, nhiều đại biểu Quốc hội đã chất vấn lãnh đạo các bộ ngành liên quan về những khuất tất của các siêu dự án du lịch gắn mác tâm linh, trong đó có những dự án nhân danh xây chùa để phá rừng. Về vấn đề nói trên, trong tạp chí xã hội tuần này, EKFI đặt câu hỏi với Thượng tọa Thích Đồng Bổn, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, luật sư Đặng Đình Mạnh, thành phố Hồ Chí Minh và nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang. Tháng 9 vừa qua, công luận Việt Nam xôn xao với loạt bài phóng sự của báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh về chiến dịch thôn tính vườn quốc gia Tam Đảo của tập đoàn Sun Group. Sun Group, địa ngục tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo là một bài viết gây chấn động. Nhân vật trung tâm trong loạt phóng sự là nhà sư Thích Thanh Toàn, trụ trì ở chùa Nga Hoàng, tỉnh Vĩnh Phúc. Sư Toàn bị tố gạ tình phóng viên, hiện thời đã bị Giáo hội Phật giáo thi hành kỷ luật nội bộ. Nhưng điều chủ yếu là thông qua sư Thích Thanh Toàn đã hiện lên cả một đường dây dự án du lịch, trong đó ngôi chùa cổ trong rừng sâu mang tên Địa Ngục được coi là phần lõi của dự án Tam Đảo 2 với đầu tư ước tính 25.000 tỷ đồng. Nếu diễn ra, có thể sẽ dẫn đến việc hủy hoại hàng trăm hecta khu rừng quốc gia Tam Đảo. Sun Group, tức công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời, được đánh giá là tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh hàng đầu tại Việt Nam. Tập đoàn này đặc biệt nổi tiếng với các dự án như quần thể chùa trên đỉnh núi Phan Xipang, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, hay khu du lịch nghỉ dưỡng núi Bà Nà, được mệnh danh châu Âu thu nhỏ cách Đà Nẵng khoảng 30 cây số. Quần thể chùa trên Phan Xipang được nhiều người ca ngợi như kỳ công của kiến trúc tâm linh. Còn khu Bà Nà là một nam châm hút khách du lịch, nhưng các dự án nói trên cũng bị lên án gay gắt vì gây tổn thất hết sức nghiêm trọng cho rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn và khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà núi Chúa. Các dự án du lịch mang tên sinh thái tâm linh không chỉ có tập đoàn Sun Group chủ trì. Gần đây, báo chí Việt Nam nói nhiều đến dự án khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm ở Quảng Nam, hay còn gọi là chùa Ba Vàng Quảng Nam, từng làm lễ động thổ giữ rừng phòng hộ với quy mô 200 hectare. Một điểm nóng khác là dự án khu du lịch tâm linh có tên là Cửu Long Sơn Tự tại tỉnh Khánh Hòa, rộng hơn 500 hectare, với quần thể chùa, gian hàng trưng bày vật phẩm liên quan đến Phật giáo, và trên đỉnh cao nhất của núi Chín Khúc có kế hoạch xây dựng một bức tượng Phật cao 153 mét. Theo một số điều tra của báo chí thì dự án đang được tiến hành đã bầm nát núi Chín Khúc. Theo một đại diện của công ty, dự án hoàn toàn chưa có đánh giá tác động môi trường. Không có đánh giá tác động môi trường cũng là tình trạng chung của nhiều dự án du lịch mang danh sinh thái tâm linh khác. Trả lời đài EKFI, luật sư Đặng Đình Mạnh nhận định về tệ nạn mượn danh xây dựng chùa để làm các dự án du lịch.
Trước tiên phải nói là những cái dự án mà xây dựng những cái khu du lịch tâm linh mà nó phát rộ trong nhiều năm trở lại đây thì thật sự ra nó chẳng có gì là tâm linh cả đâu. Nó toàn tí đều là những cái dự án du lịch và mục tiêu của nó là lợi nhuận. Nhưng mà có điều nó được khoác lên cái tấm áo là tâm linh. Ví dụ như là chùa, chiền, chẳng qua những cái này nó chỉ là những cái phương tiện để cho những người làm kinh doanh người ta đạt được cái mục đích lợi nhuận nó cao hơn thôi. Và nó đạt cả những cái sự dễ dãi trong vấn đề xây dựng công trình. Như chúng ta biết, cái người ở Đông, mà nhất là người Việt Nam ta, mà nhất là những người ở phía Bắc, thì thường cũng rất là xem nặng về những cái giá trị về tâm linh, về tín ngưỡng. Và vì vậy cho nên họ sẽ dễ chấp nhận những cái công trình xây dựng mà nếu mà được khoác lên cái tấm áo tâm linh. Thì ở đây rõ ràng nó có cái sự nhập nhằng giữa một cái công trình hoặc là những dự án thuần túy là kinh doanh và một cái dự án là về tâm linh, về tín ngưỡng. Thế thì luật pháp Việt Nam hoàn toàn là có cái sự thiếu sót khi đã không có quy định sự phân biệt rạch ròi. Kinh doanh là kinh doanh. Và nếu xây chùa là thuần túy là chùa. Và nếu chùa thì không thể đặt ra vấn đề là phải có cái sự kinh doanh trong đó, thu lợi nhuận trong này. Thế nhưng cái chuyện nó đã xảy ra rồi. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng là trong thời gian trước mắt thì chắc là cơ quan luật pháp Việt Nam phải tính đến cái là đặt một cái khung pháp lý về vấn đề xây dựng có liên quan đến vấn đề tín ngưỡng. Nếu mà tín ngưỡng thuần túy là tín ngưỡng thì chỉ được phép là tín ngưỡng mà thôi.
Về phía Giáo hội Phật giáo, nhiều sư tăng khẳng định những tiêu cực trong các dự án tâm linh là có, nhưng những đóng góp cho môi trường của giáo hội mới là điều cơ bản. Sau đây là nhận định của Thượng tọa Thích Đồng Bổn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.
Việt Nam thì nói chung về kinh tế họ vẫn còn nặng nề, cho nên tàn phá môi trường tại Việt Nam cũng khá là nặng nề. Cái sự góp phần trước nhất đối với Phật giáo là Phật giáo hiện nay cũng đã ra văn bản là phải bảo vệ môi trường. Thứ nhất là chúng tôi chỉ có trồng rừng thôi, chứ không đốn rừng để tái tạo môi trường. Còn đối với tăng ni Phật giáo thì hiện nay là chúng tôi khuyến khích là vấn đề tái tạo rừng. Hiện nay là mua đất trồng rẫy, trồng rừng bảo vệ cây cối. Và hiện nay số lượng tăng ni đăng ký giữ rừng rất là nhiều. Bây giờ chùa đó là phải trồng cây cổ thụ cùng nhau trồng cây, trồng cây rừng. Đó là cái hiện nay là Phật giáo đang làm nhiều nhất tại Việt Nam.
Nhà báo Võ Văn Tạo, một người nhiều năm chú ý đến vấn đề môi trường, cho biết suy nghĩ của ông về các tác động môi trường của những dự án xây dựng chùa trên núi cao. Nhà báo Võ Văn Tạo sống tại Nha Trang, cách không xa dự án xây chùa trên đỉnh núi Chín Khúc.
Xung quanh cái hoạt động mà chiếm công thổ để mà làm chùa, để mà làm du lịch, tâm linh sinh thái, hốt bạc của dân chúng, lợi dụng cái mê tín dị đoan của người dân, nó còn một cái điểm, nó gây lên một cái tác hại rất ghê gớm đối với môi trường, thiên nhiên. Thì chúng ta đều biết là rừng đầu nguồn, là rừng đặc dụng, là cái tác dụng của nó đối với cuộc sống của con người như thế nào. Nó giữ nước, giảm bớt hiện tượng lũ quét. Những năm gần đây, liên tục mùa mưa, khắp từ Bắc đến Nam đều có những cái vụ lũ quét, nó gây chết người. Ít thì cũng vài nhân mạng, mà nhiều thì vài chục, thậm chí có những vụ hàng trăm nhân mạng do lũ lụt nó gây ra. Và nguyên nhân thì ai cũng thấy là do rừng bị tàn phá. Ngay Nha Trang của chúng tôi là một thành phố hiền hòa, êm đềm hàng mấy cái kỷ này, được tiếng là như thế. Nhưng năm ngoái cũng có một trận mưa kéo dài, gây là lũ quét, làm cho 21 người thiệt mạng ngay thành phố Nha Trang này thôi. Và gần đây thì đài truyền hình Công an Nhân dân cũng như VTV cũng đã làm những phóng sự về lãnh đạo của tỉnh Khánh Hòa tiêu cực và làm lơ cho những doanh nghiệp chiếm núi Chín Khúc và xã Vĩnh Thái để mà làm những cái dự án phi chùa rồi du lịch sinh thái ở trên núi, và họ chụp được những cái ảnh mà đỉnh núi được cao trọng vân vân.
Về quan hệ giữa các dự án du lịch mang danh tâm linh với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đồng Bổn nhấn mạnh là Giáo hội Phật giáo chỉ đóng vai trò tiếp nhận các công trình tôn giáo từ phía chủ đầu tư sau khi chùa chiền đã được biên đầu tư hoàn chỉnh và bàn giao.
Nói chung là một cái ngôi chùa xây lên thì nó làm lợi cho rất nhiều, nhưng mà cái sự người ta ghét nhất, người không phải tôn giáo, thứ hai là vì quyền lợi, nơi này được thì nơi khác không được, thì bắt đầu nó có cạnh tranh, là có điều tiếng. Bên Phật giáo thì chúng tôi thấy cái gì mà thực sự mà các đại gia đó mà họ làm tốt mà đúng, mà có giấy phép, có đầy đủ nhà nước thì Phật giáo mới đồng ý cử người về trụ trì. Chứ Phật giáo thực ra không có đứng gì cả. Hoàn toàn Phật giáo không hề đứng. Tức là họ xây văn hóa tâm linh rồi để họ mới mời Phật giáo vào.
Ngược lại về phần mình, luật sư Đặng Đình Mạnh nhấn mạnh đến việc Giáo hội Phật giáo có thể là ở cấp địa phương đã tham gia ngay từ đầu vào việc có ý kiến để hồ sơ xây dựng công trình tôn giáo được chính quyền chấp thuận.
Những cái nhà mà kinh doanh á, thay vì họ xin phép là một cái công trình về kinh doanh thì họ lại xây dựng một cái công trình mà họ cho rằng là đây là công trình về thuần túy là tín ngưỡng thôi. Đương nhiên thì sẽ có cái sự đồng ý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là địa phương. Nhưng mà theo chỗ chúng tôi biết đó, thì điều này xin sự chấp thuận của Giáo hội Phật giáo quá khó đâu. Thật ra khi xây dựng là họ phải có cái sự đồng ý trước, chứ không phải là xây dựng xong rồi mới đặt cái sợ rồi đối với giáo hội đâu. Thì chúng ta biết rằng sự đồng ý của giáo hội thường nó rất là đơn giản và họ sẽ chấp nhận ngay thôi. Đương nhiên là mình cũng hiểu rằng là để đạt cái sự chấp nhận của họ, dễ dãi của họ, thì chắc chắn là cái người đầu tư họ cũng phải có cái khoản ngoại giao tế như thế nào đó để mà bên giáo hội Phật giáo họ đồng ý những cái cấp cái phép đầu tư.
Tại Việt Nam trong những năm gần đây, xây dựng đền to, chùa lớn tại những nơi danh thắng, rừng xanh, núi đỏ được coi là một cơ hội rất tốt, giúp cho nhiều công ty hợp thức hóa các dự án lấy đất công để xây dựng các công trình vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, trong đó các công trình được mệnh danh là tôn giáo là một bộ phận, nhằm thu hút du khách, thu về các khoản lợi lãi khổng lồ. Một bộ phận trong công luận Việt Nam lo ngại quy mô của hiện tượng buôn thần bán thánh phục vụ cho lợi ích của một số tập đoàn quan chức, bất chấp việc thiên nhiên bị tàn phá, đã bành trướng đến mức hết sức sâu rộng, khó lòng cứu vãn. Tại Việt Nam, bên cạnh vai trò của bộ máy chính quyền, của hệ thống pháp lý, Giáo hội Phật giáo cũng bị tố cáo là đã có phần trách nhiệm không nhỏ trong việc để cho tệ nạn nhân danh xây chùa phá rừng dưới nhiều hình thức khác nhau hoành hành từ nhiều năm nay.